ngay chúng tôi nộp đơn ly hôn, Kỳ Trầm Trụ không mang theo giấy tờ tùy thân. Anh chỉ đặt trước mặt tôi một tờ giấy màu ngà, mép giấy đã sờn vì bị gấp quá nhiều lần. Trên đó là bản hôn ước của hai gia đình, bản đã đưa chúng tôi đến cục đăng ký kết hôn một năm trước. Những điều khoản từng khiến tôi mất ngủ đều bị gạch bằng mực đen. Thời hạn 12 tháng, điều khoản phải sống chung, điều khoản phải cùng chăm sóc căn nhà cũ của hai bà nội, điều khoản nếu một bên tự ý rút lui, bên kia được quyền yêu cầu bồi thường. Tất cả đều bị gạch bỏ. Chỉ còn hai cái tên của chúng tôi nằm ở cuối trang. Anh muốn em ký tiếp à? Tôi hỏi. Trầm Trụ nhìn tôi qua bàn tiếp nhận của phòng tư vấn hôn nhân. Ngoài cửa kính, hàng người đang chờ làm thủ tục kéo dài đến tận hành lang. Có người cầm giấy khai sinh, có người ôm một đứa trẻ đang ngủ, có người cúi đầu tranh luận về tài sản. Chúng tôi ngồi giữa những cuộc hôn nhân đang cố được giữ lại, mà trước mặt lại là một bản cam kết đã không còn điều khoản nào. Hơ, anh đáp. Anh muốn em biết, từ tháng đầu tiên, em đã có thể rời đi. Tôi bật cười, không phải vì thấy buồn cười. Một năm qua, tôi đã tự nhắc mình từng ngày rằng cuộc hôn nhân này chỉ có thời hạn 12 tháng. Tôi đã đến từng bữa tối, từng lần anh chờ tôi tan làm, từng buổi sáng anh đặt cốc nước ấm cạnh bàn phím. Tôi sợ nếu mình quen với chúng, đến ngày hôn ước kết thúc, tôi sẽ không phân biệt được đâu là tình cảm và đâu là nghĩa vụ. Vậy mà anh nói tôi đã có thể đi từ tháng đầu. Anh sửa bản hôn ước mà không nói với em. Ừ, vì sao? Anh im lặng rất lâu. Trầm Trụ làm luật sư dân sự, vốn quen với việc nói rõ quyền lợi, trách nhiệm và hậu quả. Nhưng hôm đó, người đàn ông có thể giải thích một hợp đồng dài 10 trang lại không tìm được câu trả lời cho một câu hỏi của